là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái dành hơn 51 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, trong đó gần 21 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 21 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, trên 3,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển rừng, nguyên liệu theo hướng bền vững, 1,6 tỷ đồng hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ xây dựng nhân rộng mô hình có hiệu quả kinh tế cao và hỗ trợ công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chính sách. Để triển khai chương trình hiệu quả, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng thế mạnh địa phương, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch an toàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh còn 4,76%. Để phát triển mỗi năm giảm 4% hộ nghèo trong giai đoạn 2020-2025 và đưa huyện Mù Căng Chải ra khỏi huyện 30A, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay triển khai công tác giảm nghèo. Tỉnh đã giao cho 52 sở ban ngành, tổ chức đoàn thể giúp các hộ thoát nghèo theo từng năm, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và quan tâm thực hiện các chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tiếp nhận gói hỗ trợ an sinh xã hội phòng chống dịch COVID-19 từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nghiên cứu Xử lý Nước sạch Aqua Việt Nam. Công ty Cổ phần Tập đoàn Nghiên cứu Xử lý Nước sạch Aqua Việt Nam hỗ trợ hai gói an sinh xã hội phòng chống dịch COVID-19 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, gồm 10.000 khẩu trang y tế, một máy lọc nước, sữa dinh dưỡng với tổng trị giá gần 660 triệu đồng. Cùng với đó, công ty triển khai gói hỗ trợ 50% giá trị sản phẩm máy lọc nước RO, hệ thống 10 cấp lọc nhãn hiệu Aqua với trị giá gần 3 triệu đồng một máy cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã xây dựng được 40 mô hình ngôi nhà xanh, thu gom rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Sau hơn một năm triển khai mô hình ngôi nhà xanh đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay mô hình đã thu gom một khối lượng lớn rác thải như kim loại, giấy vụn, vỏ lon các loại, nước đóng chai để gây quỹ hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng, vừa góp phần nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong việc phân loại, thu gom và bỏ rác thải đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, vừa khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ hội viên phụ nữ toàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, vào Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân tăng mạnh. Do đó, để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022, hiện nay người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đang tích cực trồng và chăm sóc các loại cây rau màu, hứa hẹn vụ rau Tết sẽ mang lại nguồn thu nhập cho bà con, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái có 2 sào đất trồng các loại rau như bắp cải, súp lơ, su hào và các loại rau cải. Nhu cầu tiêu thụ rau của người dân trong dịp Tết rất lớn, nên hiện nay gia đình bà đang tích cực trồng và chăm sóc các loại rau, với mong muốn rau vụ Tết sẽ được giá để gia đình có thêm điều kiện sắm Tết đầy đủ hơn. Bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình tôi tham gia hợp tác xã trồng rau an toàn. Gia đình tôi hiện nay đang có 2 sào rau, mùa nào thứ đấy, và các sản phẩm rau đều được chăm sóc trong quá trình an toàn, và mỗi năm cho thu nhập khoảng 30 triệu, và hiện nay gia đình tôi đang chăm sóc rau để phục vụ trong dịp Tết tới.
Để chuẩn bị cho vụ rau Tết, hiện nay gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tuyến ở xã Văn Phú cũng đã cải tạo đất để trồng các loại rau cải, xà lách, đỗ cô ve. Đặc biệt vụ này, chị Tuyến đã mạnh dạn trồng thử một số loại rau mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, nói.
Gia đình tôi thì làm khoảng độ hơn 2 sào rau và thời tiết năm nay thì cũng hơi khó khăn nên là rau màu cũng lên cũng kém. Nhưng mà do cái kinh nghiệm với lại sự chỉ đạo của cấp trên được hướng dẫn rồi thì chúng tôi cũng chăm sóc và theo đúng những quy trình rồi những cái kinh nghiệm của chúng tôi mà bao nhiêu năm qua đã chăm sóc rau màu thì cũng cố gắng là từ giờ đến Tết thì cũng đảm bảo được cái vụ rau để cung cấp cho thành phố.
Vụ đông năm nay toàn xã Văn Phú có trên 37 hecta cây rau màu các loại. Từ năm 2016, xã đã thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sản xuất rau an toàn do thành phố hỗ trợ kinh phí. Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Văn Phú hiện có 29 thành viên với tổng diện tích trên 5,5 hecta. Trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường 88 tấn rau các loại, trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 400 triệu đồng. Để rau màu phát triển tốt đảm bảo cung ứng cho thị trường Tết, hiện nay xã Văn Phú đang tích cực chỉ đạo ban khuyến nông và hợp tác xã nông nghiệp tăng cường thăm đồng, động viên bà con chăm sóc, đặc biệt là áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn để có những sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian tới này thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác hướng dẫn kỹ thuật và đưa các cái cây giống trái mùa, đặc biệt là để các cái giống để phục vụ cho cái Tết Nguyên đán tới đây. Đây cũng và các bà con cũng đã nhận định là cái vụ này cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng để trực tiếp là có các cái đồng chí mà phụ trách về cái mảng sản xuất nông nghiệp trực tiếp xuống với bà con để triển khai các cái kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch các cái cây mà phục vụ cho cái Tết Nguyên đán tới.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này cùng với các xã khác trên địa bàn thành phố Yên Bái, bà con nông dân xã Văn Phú đang tích cực gieo trồng và chăm sóc rau để kịp thu hoạch bán ra thị trường vào dịp Tết. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói Thừa Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phương châm chống dịch như chống giặc. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, huyện Văn Yên đã triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, thần tốc nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tiếp tục bảo vệ thành quả, giữ gìn vùng xanh an toàn, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Những nội dung đó sẽ được phản ánh trong chương trình chuyên đề Văn Yên thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo, quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào nhà trường, phản ánh của phóng viên Lan Hanh Khánh Chi.
Năm học 2021-2022, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Yên có tổng số 8 lớp, 280 học sinh. 100% học sinh ở nội trú tại nhà trường. Xác định việc phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu giáo dục trong năm học. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên đã triển khai nhiều phương án cụ thể, thực hiện mục tiêu kép vừa giảng dạy vừa phòng chống dịch, tận dụng tối đa thời gian an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp. Thành lập ban phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng các kịch bản để thực hiện ứng phó. Nhà trường thường xuyên thực hiện các giải pháp tổng vệ sinh toàn trường, khu nội trú, lớp học, công trình vệ sinh, phun thuốc khử trùng, mua sắm thêm cơ sở, vật chất, máy đo thân nhiệt, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, chỉ đạo tập thể, giáo viên, học sinh thực hiện tốt quy định 5K, thực hiện việc quét mã QR đối với tất cả các trường hợp vào nhà trường và có sổ khai báo y tế. Học sinh của nhà trường hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài. Cô giáo Triệu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết là thực hiện cái biện pháp 5K và thường xuyên thì buổi chiều các cháu là lau dọn vệ sinh, thế và thực hiện tốt công tác đó là khử khuẩn, lau chùi ở phòng học, phòng ở là sạch đẹp, thoáng. Thế rồi việc đeo khẩu trang.
Cùng với đó, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh về cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, yêu cầu thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học đối với tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh hàng ngày. Ngay tại cổng trường được đặt các biển hướng dẫn sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang khi vào trường, yêu cầu mỗi học sinh có bình uống nước riêng, bố trí đủ thùng đựng chất thải có đậy nắp kín theo đúng quy định. Ban giám hiệu nhà trường đã phát huy vai trò của nhân viên y tế nhà trường trong phối hợp xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến sức khỏe của giáo viên và học sinh. Em Nguyễn Thị Như Nguyệt, học sinh lớp 9B trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Yên cho biết.
Chúng cháu đã được thầy cô tuyên truyền nhắc nhở về các biện pháp phòng chống COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và ở phòng thì chúng cháu đã vệ sinh phòng ở sạch sẽ, gọn gàng và chúng cháu đã được tiêm phòng vaccine COVID-19.
Xác định phòng chống dịch COVID-19 trong trường học là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, song song với hoạt động dạy và học, nên các kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID của Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo được trường mầm non xã Mậu Đông đặc biệt quan tâm để đảm bảo an toàn cho học sinh trước nguy cơ của dịch bệnh. Cùng với chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch như nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, các giáo viên chủ nhiệm đã tích cực thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh qua nhóm Zalo lớp để nắm bắt thông tin sức khỏe của trẻ. Cô giáo Phạm Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường luôn tuyên truyền tới toàn thể các bậc phụ huynh cùng toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường qua nhiều hình thức, qua Zalo nhóm và qua băng rôn khẩu hiệu và yêu cầu toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên cùng các bậc phụ huynh và các cháu học sinh khi đến trường 100% phải thực hiện tốt thông điệp 5K.
Năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Văn Yên có tổng số trên 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên và gần 36.600 học sinh trên 67 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông. Quán triệt nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện chương trình học chính khóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 được cán bộ giáo viên, nhân viên các trường học tích cực thực hiện. Đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp và của ngành giáo dục. Chúng tôi chỉ đạo các trường căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh để triển khai phương án dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát, chủ động rà soát các điều kiện về công nghệ thông tin như là thiết bị kết nối, đường truyền, v.v. để linh hoạt triển khai các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó thì tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương, với cha mẹ học sinh trong tuyên truyền, giáo dục học sinh, thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Hiện nay mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đang được xác định là ở cấp độ 1, mức độ thấp và đang nằm ở vùng xanh. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện, ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà đã và đang nỗ lực với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành trong năm học 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2022 của huyện Văn Yên diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến khó lường. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp ở huyện Văn Yên đã thực hiện thống nhất, bài bản, chặt chẽ các khâu, các bước, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện tốt phương châm tuyển người nào chắc người đó, ghi nhận của phóng viên Hồng Vân.
Tại điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cụm số 9 của huyện Văn Yên tại trạm y tế xã An Thịnh, cùng với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ khám tuyển hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, gần 100 thanh niên của xã An Thịnh và Đại Phát đều có mặt rất sớm để tham gia khám sức khỏe trong tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, Tại khu vực khám được bố trí địa điểm chờ khám cho thanh niên các xã khi đến khám tuyển, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Anh Phạm Ngọc Hải, thôn Tân Thành, xã Đại Phác vui vẻ cho biết.
Nhận được lệnh của xã thì tôi đã sắp xếp thời gian đến đúng giờ, đúng địa điểm. Nếu đủ sức khỏe thì tôi sẵn sàng lên đường ngay. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, tôi đã thực hiện nghiêm theo quy định và nhận thấy làm như vậy thì an toàn cho sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đảm bảo cho việc tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Năm 2022, xã Đại Phác được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 10 công dân nhập ngũ để hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu được giao. Ngay trong năm 2021, xã Đại Phác đã tập trung rà soát và nắm chắc tình hình di biến động của nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời có phương án đối với thanh niên hiện đang đi làm ăn xa hoặc những thanh niên đang thuộc diện phải cách ly y tế tham gia công tác tuyển quân. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đại Phác đã tổ chức khám sơ tuyển 73 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, qua đó lựa chọn được 36 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm 2022, đồng chí Hoàng Thế Tài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Phác cho biết.
Năm nay, xã Đại Phác được giao chỉ tiêu là 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì một số thanh niên của địa phương đi làm ăn xa ấy, chúng tôi đã vận động gia đình gọi điện cho các thanh niên về thực hiện nghĩa vụ. Đối với những thanh niên từ vùng dịch, chúng tôi áp dụng các biện pháp cách ly y tế hết thời gian tiến hành khám sơ tuyển tại xã và khám tuyển tại huyện.
Năm 2022, huyện Văn Yên được giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ 194 công dân, trong đó 160 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 34 công dân thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Công tác tuyển quân của địa phương gặp không ít khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường xuyên đi làm ăn xa, nhiều trường hợp đang nằm trong vùng dịch và phải cách ly, nên ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ tuyển quân của địa phương. Xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 không chỉ đảm bảo số lượng, chất lượng mà còn phải chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã bám sát địa bàn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân và các văn bản pháp luật liên quan đến những thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, nhằm giáo dục định hướng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghĩa vụ quân sự của mình đối với Tổ quốc. Thực hiện với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả, các khâu trong công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện đều thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện về phòng chống dịch COVID-19. Tại các địa điểm khám tuyển, 100% cán bộ y tế, quân sự, công an, lực lượng thực hiện công tác tuyển quân được tập huấn về công tác phòng chống dịch. Trong quá trình triển khai khám sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện phân công lực lượng thực hiện 5K, đảm bảo khoảng cách, hạn chế tập trung đông người, tổ chức đo thân nhiệt, tổ chức giám sát, phân luồng, xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức rà soát và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các công dân tham gia khám tuyển, đảm bảo 100% các tân binh được tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi. Qua công tác khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn, trong những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Văn Yên đã phát lệnh gọi khám sức khỏe đối với 880 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Huyện cũng đã chia thành 13 cụm khám tuyển trên địa bàn huyện để đảm bảo các công dân không phải di chuyển nhiều và đảm bảo khoảng cách trong quá trình khám tuyển. Trung tá Vi Văn Chiêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên trao đổi.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện đã tập trung rà soát, nắm chắc tình hình di biến động của nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành nghiêm cái luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời có cái phương án đối với thanh niên từ vùng ngoài tỉnh, vùng có dịch về địa phương tham gia khám tuyển. 100% các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện để được tiêm phòng COVID-19 đủ 2 mũi. Trong quá trình khám thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và công dân tham gia khám tuyển thì thực hiện nghiêm cái quy định 5K trong phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo Hội đồng khám tuyển tiến hành test nhanh, sau đó thì tiến hành khám theo quy định.
Nhờ có sự chủ động nên các bước chuẩn bị Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 ở huyện Văn Yên đã và đang diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại địa phương, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, song nhờ sự đoàn kết, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của huyện Văn Yên năm 2021 được duy trì và phát triển ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Để quý thính giả nắm rõ hơn về những giải pháp, cách làm và kết quả của huyện Văn Yên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Yên. Thưa đồng chí, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, huyện Văn Yên đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt và thần tốc nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vậy xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà huyện Văn Yên đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
Với cái tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thì trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh Yên Bái, cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên đã quyết liệt chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn, và tiếp tục bảo vệ thành quả, giữ gìn vùng xanh an toàn và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó nổi bật là lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả với nhiều giải pháp mới có tính sáng tạo, đã phát huy hiệu quả rất tích cực và qua đó thì góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, kinh tế xã hội có bước phát triển khá và đến nay thì đã có 20 trên 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao tại chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Thứ hai là bằng những phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các kênh thông tin như là hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động bằng xe loa gắn máy, tuyên truyền trực quan trên các cái hệ thống mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của huyện, đài truyền thanh truyền hình huyện, hệ thống đài truyền thanh xã, vân vân, thì đã giúp cho thông tin được nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời cái tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng chống dịch bệnh đến với mọi người dân, và từ đó thì người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì các chốt kiểm dịch và 421 tổ tự quản trên địa bàn huyện hoạt động rất là hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của người dân. Và qua đó thì góp phần giúp huyện Văn Yên quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn, kiểm soát tốt những đường mòn, lối mở dọc trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và những trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Thứ ba là quan tâm triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch để tiếp tục hoạt động. Hiện tại thì có 52 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên. Các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thì ưu tiên tiêm phòng cho các đối tượng này với tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 thì đã đạt 99,8%. Huyện cũng đã quan tâm triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay thì đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng với trên 633 triệu đồng. Thứ tư là đặc biệt quan tâm công tác tiêm phòng vaccine COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn, kịp thời, theo đúng kế hoạch. Để phục vụ công tác tiêm phòng thì huyện Văn Yên đã huy động trên 2.000 cán bộ, công chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên hỗ trợ tiêm vaccine tại trung tâm y tế của huyện và tất cả các xã, thị trấn. Đến nay thì tỷ lệ bao phủ vaccine cho người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương đã đạt 99,27%. Trong đó thì đã có trên 95% đã tiêm đủ 2 mũi. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm phòng đạt 93,9%. Thứ năm là khơi dậy, huy động và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của toàn dân. Do vậy thì đã tạo được sự đồng thuận và có sự hưởng ứng mạnh mẽ tham gia phòng chống dịch. Đến nay thì có 375 xe ô tô trên địa bàn huyện đã đăng ký tham gia đội xe tình nguyện với 254 chuyến xe không đồng, tham gia đón 876 công dân hoàn thành cách ly tập trung ở tỉnh về địa phương và chở mẫu xét nghiệm từ huyện về tỉnh, tương đương là trên 35.000 km tương ứng với số tiền hỗ trợ là trên 355 triệu đồng. Ngoài ra thì huyện cũng đã huy động được trên 900 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật tư nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp khó lường như hiện nay, huyện Văn Yên sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh, thích ứng với trạng thái bình thường mới, thưa đồng chí?
Trước hết là cấp ủy chính quyền các cấp thì cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên cũng như là tình hình cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Thứ hai là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể chính trị xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm cho mọi người dân nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh tại gia đình và xã hội. Tăng cường vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và các hoạt động của chốt tổ tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng với cái phương châm là tổ quản, nhà trông và công dân tự giác, thực hiện đầy đủ các cái khuyến cáo của Bộ Y tế, vận động người dân tham gia tiêm phòng đầy đủ, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội cùng chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xã thị trấn là một pháo đài vững chắc trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Thứ ba là tập trung cao độ và triển khai đồng bộ quyết liệt các cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển sản xuất, cũng như là bổ sung điều chỉnh các giải pháp kịch bản để tăng tốc và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra năm 2021 và trong thời gian tới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng các cấp các ngành, cũng như là sự quyết tâm của các cấp ủy chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, các tổ tự quản, tôi tin tưởng rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ được kiểm soát và sớm được đẩy lùi, bảo vệ được cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng và cả tỉnh Yên Bái nói chung.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương đúng, kịp thời, quyết liệt trong hành động, cùng với ý thức tự giác, đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch, Văn Yên đang có một thế trận vững vàng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm sức khỏe, cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.